Hoa Dung là người rất nổi tiếng, đức cao vọng trọng ở Dung Thành chúng ta, chúng tôi nhất định sẽ cố hết sức, bác sĩ đó vội nói. Bây giờ tình trạng bệnh nhân đang rất nguy cấp, hơn nữa không được di chuyển, chúng tôi đề nghị chữa trị tại chỗ. Bác sĩ và y tá luôn cấp cứu cho Hoa Dung, loại bệnh này rất nguy hiểm, một khi bỏ lỡ thời gian tốt nhất thì sẽ không cứu nổi. Bệnh tình của bệnh nhân không lạc quan lắm, tôi đã liên hệ với chủ nhiệm của bệnh viện tôi rồi, ông ấy lập tức tới ngay, bác sĩ sầm mặt nói. Lúc này, Hoa Thành biết được tin vội về nhà, Hoa Thành là con trai cả của Hoa Dung, cũng là bố của Hoa Toto. Bố về rồi, Dung Thành an ủi con gái một lúc, sau đó nhìn chủ nhiệm Tạ, hỏi, chủ nhiệm Tạ, bệnh tình của bố tôi thế nào? Chủ nhiệm Tạ nhíu mày, nói với Hoa Thành cũng nhíu mày, ông nói không có triệu chứng gì, bất ngờ thổ huyết sao? Đại khái là như vậy, tôi đã hỏi tất cả đồng nghiệp rồi, nhưng chưa ai từng gặp phải trường hợp như này, thậm chí còn chưa từng nghe tới, chủ nhiệm Tạ lắc đầu. Chết tiệt, Hoa Thành rất tức giận, đấm mạnh vào tường, tường hiện lên vài vết nứt. Nhưng tình hình của ông Hoa tạm thời đỡ hơn rồi, có điều vẫn không tìm được triệu chứng, có lẽ không trụ được mấy ngày đâu, chủ nhiệm Tạ nhíu mày nói. Không được, tuyệt đối không được, Hoa Thành tức giận, bố tôi không thể chết được. Lúc này, Hoa Toto nhớ ra điều gì đó, phải rồi, trước đây ông nội có gặp một người kỳ lạ khi đi tới Sở Châu, người kỳ quái, Hoa Thành khó hiểu. Anh ta còn khá trẻ nhưng lại rất kiêu ngạo, nhắc tới Tô Trạch, Hoa Toto vẫn còn nghiến răng nghiến lợi, nhưng người đó có y thuật rất tốt, bệnh nhân ông nội không chữa được anh ta cũng cứu được. Quan trọng nhất là, lúc ở trên xe anh ta có nói ông nội không sống lâu được nữa. Khi ấy Hoa Toto rất tức giận, nếu như không có Hoa Dung ngăn lại, cô ấy đã dạy dỗ anh một trận rồi. Trùng hợp thôi, chủ nhiệm Tạ ở bên cạnh nói, nhưng Hoa Thành lại hỏi, cậu ta ở đâu? Chắc là ở Dung Thành, ông nội có số anh ta, tên là Tô Trạch. Hoa Thành nói, con đi tìm cậu ta đi, Hoa Toto vội vàng rời khỏi nhà, mang theo mấy đồ cần thiết, qua rất nhiều cách, Hoa Toto đã tìm được nơi ở của Tô Trạch. Một lát sau họ đã tới cổng tiểu khu, là biệt thự này sao? Hoa Toto hỏi, một vệ sĩ đeo kính râm đáp, cô chủ, chính là nhà này. Hoa Toto đi lên, ấn chuông cửa, lúc này Tô Trạch đang ở trong nhà, làm thuốc trung y, cả nhà đều nồng nặc mùi thuốc. Anh biết bố Peter sẽ tới tìm anh để giải quyết vấn đề khối u, vì hai chân ông ta không thể đi được. Chắc chắn ông ta sẽ muốn khôi phục lại chân của mình, vậy nên Tô Trạch đoán chẳng mấy ngày nữa ông ta sẽ tới tìm mình. Lúc này nghe thấy tiếng chuông cửa, Tô Trạch đi xuống tầng, mở cửa ra, nhìn thấy Hoa Toto, Tô Trạch sững sờ, sau đó mỉm cười. Anh không ngờ Hoa Toto có thể tìm được đến đây, nhưng nghĩ thấy nhà họ Hoa không phải người bình thường, tìm được anh cũng không phải chuyện khó. Có chuyện gì sao? Tô Trạch biết mà vẫn hỏi. Hoa Toto cắn răng, khinh thường nói với Tô Trạch, đi theo tôi, đi theo cô, tại sao phải đi theo cô? Hoa Toto không nói nhiều, kêu vệ sĩ lấy một két bảo hiểm từ trong xe ra, chúng tôi không lãng phí thời gian nữa. Anh cũng không cần giả vờ, ở đây có 5 triệu tệ, Hoa Toto nhìn Tô Trạch, lạnh lùng nói. 5 triệu, Tô Trạch xoa cằm, Hoa Toto chán ghét, quả nhiên là một tên nghèo nàn, mới 5 triệu đã kích động thế rồi, nhưng vì ông nội, cô ấy chỉ có thể nhẫn nhịn. Nếu không có đánh chết cô ấy cũng sẽ không tìm Tô Trạch, có phải ít quá không? Câu tiếp theo của Tô Trạch khiến sắc mặt cô ấy lạnh lẽo, cô ấy kêu vệ sĩ lấy ra một két bảo hiểm nữa, 10 triệu tệ đủ chưa? Hoa Toto chán ghét. Trước khi tới đây cô ấy đã biết có lẽ Tô Trạch sẽ hét giá cao, vậy nên đã chuẩn bị nhiều hơn. Chỉ cần có thể cứu ông nội, tốn chút tiền cũng không sao. Nhà họ Hoa không thiếu tiền, Tô Trạch mỉm cười, nhìn cô ấy, cô vẫn kiêu ngạo như hôm đó. Đừng lãng phí thời gian nữa, ông nội cô chỉ đáng 10 triệu thôi sao? Anh đừng được đà lấn tới, Hoa Toto nổi giận. Cho anh 10 triệu là nể mặt anh lắm rồi, nếu đắc tội với nhà họ Hoa, tôi nghĩ chắc anh cũng biết hậu quả. Hoa Toto bắt đầu uy hiếp, trong lòng cô ấy rất hoảng loạn, lại càng ghét Tô Trạch hơn. Mặt Tô Trạch hiện lên sự lạnh lùng, nói với cô ấy, có những chuyện tiền không phải vạn năng, con người tôi khá kỳ quái, tôi không muốn giúp người có thái độ quá ngạo mạn. Nói xong Tô Trạch liền đóng cửa lại. Đợi đã, Hoa Toto kéo cửa lại, Tô Trạch, anh phải nghĩ cho kỹ vào, tôi đến tìm anh là nể mặt anh lắm rồi, anh đừng có không biết điều. Ồ, thế sao, tôi muốn thử xem mặt mũi cô lớn tới nhường nào, Tô Trạch khinh thường. Một vệ sĩ xông về phía Tô Trạch, hai mắt đầy lửa giận, đấm một đấm, nhưng một lát sau, vệ sĩ đó đã bị đá bay ra xa, ngã dưới đất, mặt mày đau khổ, kêu la không ngừng. Hoa Toto nhíu mày, cô ấy không ngờ võ công của Tô Trạch lại giỏi như vậy. Điều này khiến cô ấy có cái nhìn khác về anh, cô Hoa, cô nên về thì hơn, bệnh của ông nội cô tôi cũng lực bất tòng tâm. Tô Trạch nói xong thì không cho Hoa Toto cơ hội nào, đóng chặt cửa lại. Hoa Toto đứng trước cửa, tức tới ngực phập phồng, mặt mày giận dữ, nhưng trông lại rất đáng yêu. Tô Trạch, anh dám từ chối hả? Hoa Toto không nhịn nổi, gào lên, nhưng Tô Trạch ở trong phòng lại mặc kệ, cho dù Hoa Toto kêu gào thế nào cũng không ảnh hưởng tới anh. Tới mời anh đi chữa bệnh, với thái độ này thì mơ đi, anh không nợ nhà họ Hoa, đương nhiên sẽ không phải hạ mình. Hoa Toto hết cách, muốn mời được Tô Trạch rất khó, giờ cô ấy không biết phải làm sao nữa. Toto, tìm được người chưa? Lúc này Hoa Thành gọi điện tới, Hoa Tô Tô bất lực nói, con tìm thấy rồi nhưng người ta không tới. Không tới, Hoa Thành kinh ngạc, tại sao? Hoa Tô Tô không nói nên lời, Hoa Thành nổi giận, có phải con lại đắc tội với người ta rồi không? Con nào đắc tội chứ, con đồng ý cho anh ta 10 triệu lần, anh ta cũng không tới. Con ấy, Hoa Thành tức điên lên, cuối cùng hết cách, chỉ có thể kêu Hoa Tô Tô đi về trước, về tới nhà, tinh thần Hoa Tô Tô rất sa sút. Nhìn thấy Hoa Thành, cô ấy nói, bố, con thấy người đó không đáng tin chút nào, cứu được ông nội đúng là chuyện nằm mơ giữa ban ngày. Nhưng bây giờ ngoại trừ cậu ấy ra, còn có hy vọng gì khác sao? Hoa Thành bất lực nói, Hoa Tô Tô cũng bất lực, hay là con đi 10 lần nữa? Bỏ đi, con đi còn gây phiền phức hơn, ngày mai nói sau, Hoa Thành nói. Một bên khác, con trai thứ của Hoa Dung là Hoa Cường cũng chạy về. Hoa Cường không như Hoa Thành đi theo con đường làm quan, anh ta đi theo con đường kinh doanh, rất nổi tiếng ở Dung Thành. Anh cả, bố thế nào rồi? Hoa Cường quan tâm hỏi. Hoa Thành nói mọi chuyện cho Hoa Cường nghe, Hoa Cường nhíu mày, không có triệu chứng. Đúng vậy, nhưng Tô Tô nói có người tên Tô Trạch có cách, Tô Trạch. Đúng vậy, Hoa Cường sững người, suy nghĩ một hồi, hình như em từng nghe thấy cái tên này ở đâu đó. Nhưng em lại không nhớ ra là nghe qua ở đâu, để em nghĩ đã. Anh ta là một tên vô lại, sao chú hai quen được, Hoa Tô Tô khinh thường nói. Không đúng, em nhớ ra rồi, Hoa Cường nói, vợ cậu ta là Vân Thiên Y, Hoa Khôi Dung Thành chúng ta, chú hai, chú nghiêm túc tí đi, Hoa Tô Tô khó chịu nói, sao lại nhắc tới vợ người ta rồi. Nhưng Hoa Tô Tô càng khó chịu hơn vì loại người như này cũng có vợ, lại còn là Hoa Khôi Dung Thành. Trước đó em từng đọc một bài báo, trước kia có một người nước ngoài tới đây chữa bệnh, là vợ cậu ta đã cứu người nước ngoài đó. Hơn nữa còn dùng trung y, và mặt người đó bôm bốp, phải thừa nhận trung y không phải thứ vô dụng, Hoa Cường nhướng mày nói. Vậy đó cũng là nhờ vợ anh ta có làm gì đâu. Vợ cậu ta là chủ nhiệm khoa ngoại bệnh viện 2, chỉ hiểu Tây y, vậy đương nhiên là liên quan tới cậu ta rồi. Ý em là, người nước ngoài đó do cậu ấy điều trị. Hoa Thành sáng mắt lên, chắc chắn rồi, nghe nói giờ người đó tỉnh lại rồi, bị sưng não đấy, đó là bệnh rất nguy hiểm, hơn nữa còn được chữa trị khi phẫu thuật đã thất bại nữa. Nếu như vậy thì là thần y thật rồi, Hoa Thành như nhìn thấy tia hy vọng. Hoa Tô Tô cắn môi, cô ấy không tin Tô Trạch lại là thần y, nhưng sự thật bày ra trước mắt, cô ấy không thể không tin. Không được rồi, bệnh của bố phải dựa vào cậu ấy hết, Hoa Cường nói, em phải kêu người đi mời cậu ấy, lão nhị, thái độ phải tốt vào đấy, anh yên tâm đi, em biết mà. Nếu như cậu ấy không biết thức thời em sẽ trói mang về. Hoa Thành nhíu mày, nhưng cũng không nói thêm gì, hiện tại bệnh của Hoa Dung là quan trọng nhất. Nói xong, Hoa Cường gọi điện cho thuộc hạ lập tức đi mời Tô Trạch. Lúc này Tô Trạch cũng không định ở nhà nữa, không còn sớm nữa, anh định đi đón Vân Thiên Y trong khoảng thời gian này. Ngày nào anh cũng tới đón Vân Thiên Y tan làm, ban đầu cô còn không quen, nhưng về sau cũng đã quá quen với điều này. Có lúc Tô Trạch không tới cô còn thấy trống rỗng, đi mãi, Tô Trạch đã tới trước một cửa hàng, lúc này có một nam một nữ đi ra. Người đàn ông mặc vest, cơ thể cao lớn, cũng khá đẹp trai, cô gái rất xinh đẹp, cao ráo, vóc dáng chuẩn chỉnh, đúng là trai tài gái sắc. Tô Trạch không quan tâm, nhưng người đàn ông lại gọi anh lại, là Tô Trạch hả? Nghe thấy tiếng gọi, Tô Trạch quay đầu lại nhìn hai người đó, ký ức anh hơi mơ hồ, nhưng cũng có chút ấn tượng, đó là bạn học cấp 2 của anh, Khương Đại Pháo và Tạ Nhu. Tạ Nhu còn là bạn cùng bàn trước đó của mình, lúc đó cô ta còn thích Tô Trạch, nhưng hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Tô Trạch không có cảm xúc gì, Khương Đại Pháo rất thích Tạ Nhu, không ngờ cuối cùng đã theo đuổi được. Đại Pháo, Tạ Nhu, ha ha, anh vẫn nhận ra chúng tôi sao? Khương Đại Pháo mỉm cười, đi tới vỗ vai Tô Trạch. Đương nhiên còn nhớ, dù sao cũng là bạn học của nhau 3 năm liền, Tô Trạch cười nhạt. Tạ Nhu lại cảm thấy mất tự nhiên, cúi đầu, không dám nhìn Tô Trạch, bởi vì bây giờ Tô Trạch hoàn toàn khác trước. Trước đây anh rất ngây thơ, nhưng bây giờ lại trở nên rất chín chắn, khiến người ta thấy ấm áp, trông càng đẹp trai hơn. Nhiều năm không gặp như vậy, anh ngày càng đẹp trai hơn, Khương Đại Pháo cười nói. Tô Trạch cũng đáp, mấy năm không gặp anh cũng ngày càng nhuận sắc hơn. Tô Trạch không hiểu sao Tạ Nhu lại ở bên Khương Đại Pháo, anh cũng không nghĩ tiếp nữa, con người ấy mà, cuối cùng cũng bị hiện thực đánh bại thôi, Tô Trạch cũng vậy. Hai người kết hôn rồi sao? Tô Trạch hỏi. Vẫn chưa, Khương Đại Pháo nói, nhưng sắp rồi, tháng sau sẽ đính hôn, tới lúc đó anh tới nhé. Nhất định rồi, Khương Đại Pháo nói tiếp, ban đầu Tạ Nhu theo đuổi anh 3 năm, nhưng tôi theo đuổi cô ấy suốt 6 năm, cuối cùng cũng thành công rồi. Tạ Nhu không nói gì, vẻ mặt ngượng ngùng, tôi còn có chút chuyện, lần sau nói tiếp nhé, Tô Trạch định kết thúc cuộc trò chuyện. Phải rồi, Khương Đại Pháo kéo Tô Trạch, tối nay chúng tôi có buổi tụ tập bạn bè, hay là anh cũng tới đi. Tụ tập bạn bè, đều là bạn học cũ với nhau thôi, lớp 2 ấy. Mọi người đều làm việc ở Dung Thành nên lên kế hoạch gặp mặt. Tạ Nhu luôn im lặng bên cạnh cũng nói, Tô Trạch, hay là anh cũng tới đi, gặp lại bạn học cũ xem có thay đổi gì không. Anh xem kìa, Tạ Nhu cũng nói vậy rồi, anh còn muốn từ chối sao? Tô Trạch cũng khó xử, từ chối tiếp thì không nể mặt người ta quá rồi. Mặc dù anh là chiến thần nhưng cũng hiểu quan hệ xã giao, vậy nên anh đã gật đầu đồng ý. Tô Trạch đi sang một bên, gọi điện cho Vân Thiên Y, anh có chuyện gì sao? Em đang bận lắm, Vân Thiên Y nói, vừa hay anh có chút chuyện, hôm nay không tới đón em được, em lái xe về nhà nhé, xe trước đó vẫn chưa lái về, vẫn đỗ ở gara bệnh viện ấy. Được rồi, cô nói một câu rồi tắt máy. Tô Trạch đổ mồ hôi hột, anh sợ Vân Thiên Y sẽ nổi giận, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Thiên Y cũng không phải cô gái nhỏ nữa, có thể hiểu được mấy chuyện này. Sau khi gọi điện xong, Tô Trạch hỏi Khương Đại Pháo, tụ tập ở đâu? Quán ba Tây Vạn, quán ba. Thanh niên mà, tụ tập được nhiên phải ở quán ba rồi, lẽ nào tới mấy quán massage như người già sao? Khương Đại Pháo cười nói, được thôi. Ba người đi đến chỗ xe, Khương Đại Pháo nói xe mình khá cũ, nát nữa, định năm sau mua một con mới. Tô Trạch bất giác nói, bản mới nhất là hơn 1,6 triệu, năm sau chắc chắn sẽ giảm. Anh biết rõ nhỉ, Khương Đại Pháo nói, lẽ nào cậu cũng mua một con rồi sao? Tô Trạch gật đầu, vừa mua, ha ha, khi nào lái ra tôi xem đi, Khương Đại Pháo châm chọc. Tô Trạch không để ý, nhắm mắt dưỡng thần, tới nơi, Khương Đại Pháo nói, chúng ta đi vào đi, Tô Trạch gật đầu, đi vào theo hai người kia. Bên trong không nhiều người lắm, chỉ khoảng 7-8 người, trông dáng vẻ cũng tầm tuổi nhau, có nam có nữ, đây đều là bạn học hết sao. Tô Trạch nghi hoặc, nhiều năm trôi qua rồi, anh không còn nhớ được ai nữa. Anh còn nhớ Tạ Nhu vì trước đó cô ta là bạn cùng bàn, tiếp xúc nhiều, Khương Đại Pháo là người khá năng nổ trong lớp, đương nhiên cũng có ấn tượng, Tô Trạch ngồi một góc, không chủ động đi chào hỏi. Khương Đại Pháo vừa đi vào, đám người này liền đứng dậy. Đại Pháo và Tạ Nhu tới rồi, chúng tôi đợi hai người lâu lắm rồi đấy, đúng vậy, tự phạt ba ly đi. Đại Pháo, nghe nói gần đây cậu định đầu tư vào bất động sản, có phải là thật không? Đương nhiên là thật rồi, tình hình gần đây của bất động sản rất tốt, tôi cũng quen người ở tập đoàn Hải Thiên, định đầu tư vào, Khương Đại Pháo nói. Hải Thiên là tập đoàn lớn, có giá trị mấy chục tỷ đấy, có người kinh ngạc. Lúc này, một người đàn ông đi vào, mọi người đều xì xào bàn tán. Giang Huân, Giang Huân là con nhà giàu nổi tiếng, gia tộc có tiếng ở Dung Thành. Khi đi học, Giang Huân là người nổi tiếng trong trường, rất nhiều người phải kiêng nể anh ta. Tôi tự phạt ba ly, Giang Huân nhấc ly rượu lên, một hơi uống cạn, uống liền ba ly liền. Mọi người đều vỗ tay, khen ngợi Giang Huân, khiến anh ta rất hài lòng, chỉ có Tô Trạch vẫn ngồi chỗ cũ, không chút quan tâm. Điều này không như anh nghĩ, anh tưởng Khương Đại Pháo gọi anh tới là vì tụ họp. Khi Tô Trạch đang suy nghĩ, Khương Đại Pháo nhìn Tô Trạch, ánh mắt lạnh lẽo, ấy, Khương Đại Pháo vỗ ngực, nói, xem cái trí nhớ tôi này, sao tôi lại quên mất nhân vật quan trọng này nhỉ? Khương Đại Pháo chỉ vào Tô Trạch, nói với mọi người, nào tới đây, tôi giới thiệu với mọi người người quen cũ. Người quen, mọi người mặt nghi hoặc, mọi người đều nhìn anh, vì họ đều thấy anh rất xa lạ. Tô Trạch cầm ly rượu lên, mặt thản nhiên, không đứng dậy, đây là ai? Giang Huân lạnh giọng hỏi. Khương Đại Pháo nói, mọi người không nhận ra sao. Đây là Tô Trạch nổi tiếng một thời của chúng ta, con nhà giàu có, thằng chó chui gầm chặn nhà họ Vân, con rể nổi tiếng ở Dung Thành ấy. Giọng Khương Đại Pháo rất to, vang vọng khắp căn phòng, mọi người sững sờ, nhìn Tô Trạch, sau đó hiện lên vẻ châm biếm. Tô Trạch, không ngờ nha, lại là Tô Trạch này. Khương Đại Pháo, cậu nói quá rồi đấy, gì mà con nhà giàu chứ, nhà họ Tô không phải tiêu tan lâu rồi sao? Đúng đó, cả Giang Châu ai chẳng biết anh ta là chó chui gầm chặn, ha ha, rất nhiều người đều cười nhạo nói. Giang Huân cũng khẽ cười, nhưng không nói gì, loại người như này không đáng để anh ta cười nhạo, đây là hiệu quả mà Khương Đại Pháo muốn. Anh ta muốn mình nổi bật, rồi chèn ép, chế giễu Tô Trạch. Bởi vì khi còn đi học, anh ta đã bị Tô Trạch chèn ép, nữ thần trong lòng theo đuổi Tô Trạch 3 năm, không thèm nhìn anh ta lấy một cái. Khương Đại Pháo khinh bỉ nhìn anh, Tô Trạch, sao không giới thiệu thế? Không phải anh giới thiệu cho tôi rồi sao, hà tất phải làm thêm lần nữa? Tô Trạch không hề nổi giận, anh không lạ gì kết quả này nữa. Tô Trạch, năm đó Tạ Nhu theo đuổi anh như thế, không thèm để ý tới tôi, nhưng bây giờ thì sao, cô ấy sắp thành vợ tôi rồi, ngày ngày đều bị đè dưới người tôi. Khương Đại Pháo hằn học nói, dường như tưởng mình đã thắng Tô Trạch, đè bẹp được Tô Trạch. Tạ Nhu ở bên cạnh mắt đỏ hoe, cúi đầu, Tô Trạch thấy vậy thì mặc kệ anh ta, nói với Tạ Nha, tôi hy vọng cô có thể rời khỏi anh ta, nếu có gì khó khăn, tôi có thể giải quyết cho cô. Anh giải quyết cho cô ta, làm được không? Bố cô ta bệnh nặng, tiêu của tôi 200.000 tệ, em trai cô ta đi học cũng tốn của tôi mấy trăm nghìn. Với một thằng con rể như anh thì có được mấy đồng, lại còn ra vẻ với tôi, gì mà mua được BMW X7, cười chết tôi rồi. Khương Đại Pháo không kiêng nể gì cười lớn, những người khác cũng cười theo. Chỉ có Tạ Nhu là không, cô ta còn rơm rớm nước mắt, cô ta cũng hết cách, cô ta chỉ là một người phụ nữ yếu đuối. Vì cuộc sống, vì gia đình mình, cô ta chỉ có thể bán mình cho Khương Đại Pháo. Tô Trạch thấy không đáng cho cô ta, thương cô ta, cũng muốn giúp cô ta, nhưng sao Tạ Nhu lại tin rằng Tô Trạch có thể giúp mình được, anh chỉ là một người con rể, vậy nên Tạ Nhu không nói gì. Này đại pháo, cậu đừng quá đáng nữa, dù gì mọi người cũng là bạn học cũ, lúc này Giang Huân lên tiếng. Khương đại pháo ngừng cười, cậu Giang nói vậy rồi thì đương nhiên tôi sẽ làm theo, hôm nay nể tình cậu Giang, tôi không so đo với anh nữa. Nói xong, Khương đại pháo không nhịn được liếc nhìn Tô Trạch một cái, vẻ mặt khinh thường. Nhưng ánh mắt Giang Huân nhìn Tô Trạch lại sáng lên, Tô Trạch, cậu ta cũng chỉ vô tình nói vậy thôi, cậu đừng để bụng, nói xong. Giang Huân cầm một chai rượu đặt trước mặt Tô Trạch, Khương đại pháo thấy vậy liền biết Giang Huân định trừng trị Tô Trạch. Một chai rượu vang lớn như vậy, uống xong không gục mới lạ. Tô Trạch không nhận lấy, mặc kệ Giang Huân, mọi người im lặng. Mấy giây sau, Giang Huân không cười nữa. Giang Huân nhìn Tô Trạch, ánh mắt trở nên sắc bén. Bạn Tô, bây giờ tôi trịnh trọng mời cậu uống rượu. Vừa rồi lại có người ép rượu chiến thần, nhưng Tô Trạch vẫn ngồi im, lắc ly rượu trong tay, nhấp một ngụm, mặc kệ lời Giang Huân nói. Giang Huân đỏ bừng mặt, tay nổi lên gân xanh, đừng có không biết điều, Khương đại pháo nổi giận. Giang Huân nhìn Tô Trạch, cơn giận nguôi đi, gằn giọng nói, tôi cho cậu cơ hội cuối cùng, cho cậu đường lui, nếu cậu không cần thì đừng trách tôi. Lúc này Tô Trạch nhìn Giang Huân, thản nhiên nói, tôi có một thói quen, rượu người rác rưởi mời tôi sẽ không uống, bởi vì nó không đủ tư cách. Nghe vậy cả căn phòng liền im phăng phắc, mấy chục giây sau, căn phòng vang lên tiếng cười của Giang Huân, cuối cùng biến thành tiếng gào hét, hay lắm, được lắm, Giang Huân lắc đầu. Lâu lắm rồi mới gặp được chuyện thú vị như vậy. Rượu Giang Huân anh ta mời, chưa ai dám từ chối, cho dù là 10 bình cũng phải nhận, nhưng hôm nay một tên phế vật, ở rể mà cũng dám từ chối, hơn nữa còn nói anh ta là rác rưởi, không có tư cách, đúng là chuyện nực cười. Chuyện này thú vị lắm, Tạ Nhu ở bên cạnh giật mình, vội nói, Tô Trạch, anh mau xin lỗi cậu Giang đi, anh ấy rộng lượng sẽ không tính toán với anh đâu. Đúng đó, mau xin lỗi đi, dù gì cũng là bạn học. Có một bạn học ở phe trung lập cũng lên tiếng nói. Nhưng Giang Huân lại đập mạnh chai rượu xuống đất, rượu bắn ra tứ tung. Giang Huân gào lên, giờ muộn rồi, Giang Huân tức giận nhìn Tô Trạch, ánh mắt sắc bén như chim ưng. Cậu là người đầu tiên dám làm như vậy, vậy sao? Tô Trạch lạnh nhạt đáp. Tôi nói cho cậu biết, bây giờ nếu cậu không quỳ xuống dập đầu với tôi ba cái, thì đừng hòng rời khỏi đây, Giang Huân phẫn nộ nói. Ai cũng run rẩy, ai dám chọc vào anh ta thì người đó đang tìm cái chết. Tạ Nhu càng sợ hãi hơn, cậu Giang, Tô Trạch không hiểu chuyện, cậu đừng để trong lòng. Có thể nhìn ra Tạ Nhu vẫn còn thích Tô Trạch, nếu không sẽ không cầu xin cho Tô Trạch trong tình cảnh này. Nhưng điều này đã chọc tức Khương đại pháo, anh ta tức tối nói, con khốn này, ông giúp bố mày em mày, mày lại dám tơ tưởng tới thằng khác. Anh ta nắm lấy tóc Tạ Nhu, gào lên, có phải cô vẫn thích anh ta không? Muộn rồi, cô bị tôi chơi tới chán rồi, Khương đại pháo giơ tay lên, định tát cô ta một cái. Con khốn này, không đánh là không biết khôn ra, nhưng lúc này Tô Trạch đã ra tay, tốc độ rất nhanh. Tô Trạch đi tới trước mặt Tạ Nhu, nắm lấy cánh tay Khương đại pháo. Khương đại pháo giận tím mặt, tên phế vật này, dám ngăn cản tôi, anh ta tăng thêm sức, muốn hất Tô Trạch ra, nhưng cho dù cố tới mức nào tay anh ta vẫn như bị đóng đinh, không cử động được. Lúc này, Tô Trạch nhìn Khương đại pháo, lạnh lùng nói, đàn ông đánh phụ nữ là tên phế vật, nói xong anh tát anh ta một cái. Mặt Khương đại pháo sưng phồng lên, in hẳn 5 dấu tay, thậm chí còn bay mất 2 cái răng, anh ta ôm mặt. Cả người sợ hãi, cơn đau truyền tới, bởi vì quá nhanh nên khi mọi người phản ứng lại thì đều há hốc miệng. Họ không ngờ Tô Trạch lại dám đánh Khương đại pháo, hơn nữa còn mạnh tay như vậy. Khương đại pháo đứng vững lại, nổi giận đùng đùng, anh dám đánh tôi. Tô Trạch lại tát anh ta cái nữa, Khương đại pháo sợ tới run người, nhìn Giang Huân, cậu Giang, cậu không thể mặc kệ vậy được. Khương đại pháo biết Tô Trạch không hề đơn giản, anh từng đi lính, chắc chắn mình không đánh lại được, chỉ có thể cầu cứu Giang Huân. Giang Huân cũng rất tức giận, nhìn Tô Trạch, nói, không ngờ mấy năm không gặp cậu lại to gan như vậy. Vậy tôi chơi với cậu, anh ta vỗ tay mấy cái, lập tức có 2 người đi vào phòng. Họ đeo kính râm, mặc vest, hiển nhiên là thuộc hạ, cũng là vệ sĩ của Giang Huân. Xử cậu ta cho tôi, chết tôi chịu trách nhiệm, Giang Huân lạnh lùng nói. 2 vệ sĩ lạnh lùng nhìn Tô Trạch, họ tháo kính ra, để lộ đôi mắt không chút tình người. Những người khác hít sâu một hơi, nhìn Tô Trạch, đợi chờ kết quả thảm khốc, đắc tội với cậu Giang làm gì có kết cục tốt. Đợi chết thôi, không ngờ tên vô dụng này lại to gan thế, nhưng dùng không đúng chỗ rồi. Có bản lĩnh thì sao chứ, không phải đều bị vệ sĩ của cậu Giang đánh cho sao. Lúc này 2 người vệ sĩ xông tới chỗ Tô Trạch, đánh đấm liên tục, nhưng Tô Trạch vẫn đứng trước mặt Tạ Nhu, không chút động đậy, làm như 2 vệ sĩ này không tồn tại. Tạ Nhu sợ hãi, vội nói, cẩn thận, 2 vệ sĩ càng tức giận hơn, dám coi thường họ, muốn chết hả? Nắm đấm lao về chỗ hiểm của Tô Trạch, lực rất lớn, nếu chúng phải có lẽ sẽ bay nửa cái mạng. Nhưng khi nắm đấm còn cách anh đúng 1cm, anh dùng tay nhẹ nhàng nắm lấy, thản nhiên nói, chưa ăn cơm hả, sao yếu thế? 2 vệ sĩ bực bội, lại nói họ chưa ăn cơm, đúng là sỉ nhục họ. Lần này phải dùng hết sức rồi, hơn nữa còn phải mang theo sát khí. Khi 2 người tới gần Tô Trạch lần nữa, Tô Trạch đã cử động, tốc độ của anh như ma quỷ, 2 người kia không kịp phản ứng lại. bốp, một đấm đấm thẳng vào lồng ngực một vệ sĩ này bay ra xa, kéo theo cả vệ sĩ còn lại, hai người đập vào tường, nằm dưới đất, không còn sức chiến đấu. Mấy người Giang Huân biến sắc, không ngờ Tô Trạch mạnh thế, hoàn toàn nằm ngoài tưởng tượng của họ. Tạ Nhu cũng rất bất ngờ, nhưng cô ta lại thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt sáng lên, Tô Trạch giỏi hơn lúc trước nhiều. Cô ta nhớ một câu Tô Trạch nói, một là trở thành nhân tài khoa học kỹ thuật, hai là trở thành người giỏi đánh đấm, bảo vệ đất nước. Khương Đại Pháo sợ run người, cũng may mình chỉ ăn hai cái tát của Tô Trạch, nếu Tô Trạch đánh anh ta như hai vệ sĩ kia, có lẽ giờ anh ta nằm trong phòng ICU rồi. Tô Trạch, Giang Huân gào lên, cậu thật sự đắc tội với tôi rồi đấy. Tô Trạch nhìn Giang Huân, bình thản nói, không phải tôi đắc tội với anh, mà là anh đắc tội với tôi. Sắc mặt Giang Huân méo mó, hiện lên sự lạnh lẽo tột độ, được lắm, cậu thành công chọc giận tôi rồi đấy.